Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về di sản của mẹ Teresa Calcutta tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2010, tại hội trường Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, khoảng hơn 300 đại biểu Caritas đại diện cho 144 giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã về dự lễ khai mạc Đại hội Caritas giáo xứ Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ nhất. Đại hội Caritas lần đầu tiên này diễn ra trong hai ngày, 24 và 25 tháng 8, với chủ đề được chọn từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25 câu 40. Các con đã làm cho chính ta. Các đại biểu tham dự đại hội gồm có Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, cha Bruno Phạm Bá Quế, quý cha đặc trách Caritas tại các giáo phận trong Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý đại biểu khác. Mục đích của Đại hội Caritas lần thứ nhất này của Tổng giáo phận Hà Nội là tạo cơ hội để các đại biểu Caritas các giáo xứ gặp gỡ, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và đường hướng hoạt động của Caritas, như những bước chuẩn bị cho việc thiết lập Caritas tại các giáo xứ, đồng thời để trao đổi kinh nghiệm phục vụ và giải đáp những thắc mắc của các nhóm hoạt động trong gia đình Caritas Hà Nội. Với tư cách là Giám đốc Caritas Việt Nam, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn đã long trọng công bố quyết định bổ nhiệm cha Bruno Phạm Bá Quế làm Giám đốc Caritas Hà Nội. Và với cương vị mới, cha Bruno Phạm Bá Quế đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Caritas Giáo xứ lần thứ nhất của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngỏ lời với các đại biểu tham dự, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng anh chị em trong đại hội lần này. Ngài nhấn mạnh đến tinh thần trong mỗi việc làm, đặc biệt là công việc bác ái. Bác ái chúng ta thực hiện không phải là bất cứ thứ bác ái nào, mà là bác ái Kitô giáo. Bác ái xuất phát từ Đức Kitô và quy hướng về Đức Kitô. Tin Roma. Tòa Thánh góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, bộ này đã tài trợ trên 1.200.000 Âu kim cho 131 trung tâm phòng chống Sida tại 41 quốc gia. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo loan báo ngân khoản nói trên và viết rằng, sở dĩ bộ có thể tài trợ được như thế là nhờ lòng hảo tâm của các ân nhân. Phần lớn số tiền tài trợ nói trên được dành cho Phi Châu, là nơi có 104 trung tâm rải rác tại 24 quốc gia, kế đến là Châu Mỹ với 14 trung tâm tại 6 nước. Riêng Á Châu có 11 trung tâm tại 9 nước, và Đại Dương Châu có 3 trung tâm tại 2 nước. Sida hiện đang là một trong những dịch bệnh phổ biến nhất trên thế giới, nhất là tại Phi Châu. Cho dẫu những khám phá y khoa mới đã cho phép chữa trị được nhiều người, mỗi năm dịch bệnh này vẫn còn cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Ngoài ngân khoản tài trợ cho các trung tâm phòng chống Sida, Bộ Truyền giáo cũng dành 300.000 Âu kim để trợ giúp người tị nạn, nhất là tại các vùng Likuala, Cộng hòa Congo, Darfur tại Sudan, Kinwit tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Gulu tại Uganda, cũng như các nạn nhân động đất tại Haiti. Tin Santiago, Chile. Giáo hội Công giáo tại Chile tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ các công nhân hầm mỏ được an toàn. Hôm Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua, các đức giám mục Chile đã bày tỏ vui mừng khi được tin 33 người thợ mỏ bị kẹt trong một mỏ đồng từ ngày mùng 5 tháng 8 vẫn còn sống và an toàn. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau khi nghe tin trên, Đức cha Alejandro Goic Carmelit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Chile tuyên bố, sự kiện 33 người thợ mỏ tại Atacama vẫn còn sống phải mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng tôi chia sẻ niềm vui của rất nhiều anh chị em tại Chile và trên toàn thế giới vì sự sống đã chiến thắng. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile cũng tạ ơn Chúa vì đã thể hiện tình yêu của Ngài bằng những cách thế kỳ diệu. Đức Cha Carmelit cũng cảm ơn dân chúng Chile vì đã cầu nguyện để việc tiếp cứu các công nhân hầm mỏ được thành công. Ngài nói rằng, bài học cần được rút ra từ biến cố này là phải gia tăng các biện pháp an toàn cho những ai phải làm việc trong những điều kiện đầy nguy hiểm. Ngỏ lời với 33 công nhân còn mắc kẹt trong mỏ đồng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile bày tỏ sự gần gũi của Ngài và cầu xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ họ. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện để công cuộc tiếp cứu được thành công. Theo hãng thông tấn AP, có lẽ phải mất 4 tháng mới có thể đưa hết 33 công nhân nói trên ra khỏi nơi họ đang bị mắc kẹt. Tin Hồng Kông. Hồng Kông cho treo cờ rủ trên toàn lãnh thổ để thương khóc 8 du khách bị sát hại trong cuộc giải cứu con tin tại Manila, Philippines. Sáng thứ Hai, 23 tháng 8 vừa qua, Rolando Mendoza, một cựu cảnh sát viên người Phi, đã bắt giữ làm con tin một chiếc xe bus chở đầy khách du lịch Hồng Kông. Người cựu cảnh sát viên này thực hiện hành động bắt cóc để yêu cầu chính phủ cho ông được trở lại làm việc. Hồi tháng Giêng vừa qua, ông Mendoza đã bị sa thải vì bị cáo buộc tống tiền và đe dọa những người buôn bán ma túy. Các cuộc thương lượng để giải cứu các con tin thất bại. Tối thứ Hai vừa qua, cảnh sát đã mở cuộc tấn công dẫn đến cái chết của 8 khách du lịch Hồng Kông, cũng như kẻ bắt cóc. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, đã nhìn nhận có sai lầm trong việc giải cứu các con tin. Ông cũng chỉ trích việc các đài truyền thanh và truyền hình trong nước tường thuật về biến cố. Trong các tường thuật, người ta thấy ông Mendoza được trực tiếp phát biểu trên một đài phát thanh. Bộ trưởng Du lịch Philippines, ông Angelim, cũng nhìn nhận có sai lầm trong việc giải cứu, nhưng nhấn mạnh rằng Manila cũng như các nơi khác tại Philippines vẫn là những địa điểm du lịch an toàn. Về phần mình, ông Donald Chang, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Hồng Kông, cũng đã lên tiếng phê bình việc chính phủ Philippines thực hiện cuộc giải cứu con tin. Ông yêu cầu phải làm sáng tỏ vụ này. Các hãng du lịch Hồng Kông đã đình hoãn tất cả mọi chuyến đi Philippines. Chính quyền Hồng Kông cũng kêu gọi dân chúng đừng đến Manila. Riêng các Tín hữu Kitô Hồng Kông đã tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi yêu thương và tha thứ cho tội nhân. Bà Jackie Hung Lin Yu, thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, nói với hãng thông tấn UK News rằng bà lo ngại về sự phẫn nộ của người Hồng Kông đối với người dân Phi sau khi xảy ra thảm kịch. Một linh mục Phi cũng cho rằng thảm kịch là một thất bại của giới lãnh đạo Công giáo. Cha Samuel Canilan, Giám đốc Học viện Đời Sống Thánh Hiến gọi tắt là ICLA, nói rằng giáo hội đã thất bại mặc dù đã cố gắng hết sức để đương đầu với tình trạng nghèo đói hiện nay tại Philippines. Linh mục Giám đốc Học viện Đời Sống Thánh Hiến cũng nói rằng giáo hội đã thất bại trong việc hội nhập những giá trị nhân bản và Kitô nền tảng vào trong xã hội. Đức cha Deogracias Iniguez, giám mục Caloocan, chủ tịch ủy ban giám mục về công vụ nói rằng, các cuộc bắt cóc đòi tiền chuộc ngày càng gia tăng tại Philippines. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, tố cáo các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai. Nhân dịp Liên Hiệp Quốc khai mạc Năm Quốc tế Giới Trẻ vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, một số tổ chức quốc tế tìm cách vận động để phá thai được xem như một thứ quyền của con người. Trong số ra ngày 23 và 24 tháng 8 vừa qua, báo Người Quan sát Roma nhấn mạnh rằng, trong số các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai có Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cho biết, trên trang mạng của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, người ta đọc được nhiều sáng kiến do Liên Hiệp Quốc đề ra nhằm cổ võ giới trẻ, sử dụng các dịch vụ y tế tính dục và sinh sản. Theo báo Người Quan sát Roma, Đây là kiểu nói ám chỉ đến ngừa thai và phá thai, cũng như cổ võ cho việc giáo dục tình dục. Báo người quan sát Roma lấy làm tiếc là trong các tài liệu được phổ biến tại hội nghị chuẩn bị hiện đang diễn ra tại Mexico từ ngày 23 đến 27 tháng 8 này, không thấy nhắc đến công ước về quyền của trẻ em. Theo tờ báo của Tòa Thánh, mặc dù không phải là một văn kiện hoàn hảo, công ước về quyền trẻ em cũng đã ghi rõ các quyền và bổn phận của cha mẹ trong việc dưỡng dục con cái. Trong khi đó, tại hội nghị chuẩn bị nói trên, người ta không thấy nhắc đến những tiếng như trẻ em và cha mẹ. Báo người quan sát Roma viết rằng, đây là một sự thiếu sót có chủ ý. Nó phản ánh một quan niệm cực đoan về sự tự trị của giới trẻ nhằm cắt đứt các liên hệ giữa cha mẹ và con cái, và như vậy chạm đến chính cốt lõi của gia đình. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh kêu gọi hãy quan tâm đến đại hiến chương về các giá trị của một nền văn minh mới, được Nghị viện Đại đồng của giới trẻ trình bày tại Liên Hiệp Quốc trong tháng này. Tin Roma. Tòa Thượng Phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi ngăn chặn làn sóng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem khẳng định rằng, phân chia Jerusalem giữa Israel và Palestine, và Israel phải triệt thoái khỏi những vùng chiếm đóng. Đây là hai điểm then chốt cho sự thành công của cuộc thương thuyết về hòa bình tại Thánh Địa. Đức giám mục phụ tá Tòa Thượng Phụ Jerusalem đưa ra nhận định trên đây khi đề cập đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mời đại diện Israel và Palestine đến Washington để tham dự cuộc thương thuyết sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 9 tới đây. Đức cha Somali đã không tỏ ra phấn khởi về cuộc thương thuyết. Ngài nói rằng đã có không biết bao nhiêu cuộc thương thuyết, nhưng kết quả không đi tới đâu. Lặp lại tuyên bố của Đức Thánh cha Benedicto trong chuyến viếng thăm Thánh Địa hồi tháng 5 vừa qua, Đức cha phụ tá Tòa Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, cốt lõi của vấn đề chính là nguyên tắc hai quốc gia. Để Palestine trở thành một quốc gia bền vững, nó cần phải có tất cả những thành tố của một quốc gia, như lãnh thổ, thủ đô, các điều kiện sinh sống. Như vậy, không những Palestine phải được công nhận như một quốc gia mà phải là một quốc gia vững chắc, với tất cả mọi điều kiện để sống còn. Đề cập đến số phận của cộng đồng Kitô tại Thánh Địa, Đức cha Somali nói rằng, các tín hữu Kitô sẽ không bỏ nước ra đi nếu các cuộc thương thuyết thành công. Tin Roma. Một tuần báo công giáo Ý phê bình chính phủ Berlusconi. Trong số ra mới đây, tuần báo công giáo Familia Cristiana, gia đình Kitô, viết rằng Thủ tướng Silvio Berlusconi là người đã gây chia rẽ trong cử tri công giáo. Tuần báo này không ngừng chỉ trích đương kim Thủ tướng Ý. Theo tờ báo, sau đệ nhị thế chiến, người công giáo thường dồn phiếu cho đảng Dân Chủ Kitô. Nhưng với sự sụp đổ của đảng này, và việc ông Berlusconi lên cầm quyền, lá phiếu của cử tri công giáo đã bị phân tán. Tuần báo Familia Cristiana đã kích ông Berlusconi vì việc ông tấn công các đối thủ chính trị của mình. Trong một bài xã luận mới đây, tuần báo này viết rằng dân chúng Ý đã quá mệt mỏi vì những trò đấu đá và bôi nhọ của chính phủ Berlusconi. Tin Vatican. Các đức giám mục Iraq yêu cầu Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh trước khi rút quân ra khỏi nước này. Nhiều vị lãnh đạo công giáo Iraq nói rằng Hoa Kỳ có bổn phận phải để lại hòa bình chứ không phải hỗn loạn khi rút quân ra khỏi Iraq. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức cha Sulaiman Wadouni, giám mục phụ tá thuộc nghi lễ Kande tại Baghdad nói rằng, chúng tôi khao khát, chúng tôi yêu cầu, và chúng tôi kêu cầu hòa bình và an ninh. Theo chương trình, các đơn vị chiến đấu của Hoa Kỳ sẽ triệt thoái khỏi Iraq vào cuối tháng 8 tới đây. Khoảng 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ vẫn ở lại Iraq cho đến cuối năm 2011 để tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq. Đức cha Wadouni nói rằng, chiến tranh đã tàn phá mọi sự. Không còn công ăn việc làm, chỉ có xe được cày bom. những cuộc tấn công tự vẫn và những hành động bạo động khác. Nếu quân đội ngoại quốc rút lui, họ có bổn phận phải để lại hòa bình và an ninh. Về phần mình, Đức cha Jean Sleiman, tổng giám mục thuộc nghi lễ Latin Baghdad, nói với hãng thông tấn công giáo ý SIR rằng những lời hứa về hòa bình và dân chủ đã chống tan thành mây khói. Iraq vẫn chưa có được một nền pháp trị để bảo đảm an ninh và tái thiết hạ tầng cơ sở, để giảm bớt nghèo đói, để chặn đứng hiện tượng bỏ nước ra đi và kích thích nền kinh tế. Theo ngài, tái thiết Iraq quan trọng hơn việc rút quân. Tin London, chính phủ Anh cấm sử dụng kèn vuvuzela trong chuyến viếng thăm Anh Quốc sắp tới của Đức Thánh Cha. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 tới đây. Ngoài cuộc gặp gỡ với Nữ hoàng Anh, một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, một người Anh giáo trở lại Công giáo vào thế kỷ thứ 19. Ban tổ chức chuyến viếng thăm đã ra thông cáo cấm sử dụng chiếc kèn nổi tiếng vuvuzela đã từng được mang đến Nam Phi trong mùa túc cầu thế giới vừa qua. Ngoài ra, rượu, thức ăn nướng và ngay cả đèn cầy cũng không được mang đến các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, ban tổ chức chuyến viếng thăm nói rằng, những thứ như cờ hiệu, cờ quốc gia, khăn vải được sử dụng để ngồi trên cỏ và đèn pin được phép sử dụng. Ban tổ chức cho biết đã có trên 80.000 người ghi danh tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại công viên Hyde Park ở London vào ngày 18 tháng 9. Trên 65.000 người ghi danh tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman tại công viên Cofton Park, miền Trung Anh Quốc, vào ngày 19 tháng 9.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về di sản của Mẹ Teresa Calcutta tại Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 13 năm sau khi Mẹ Teresa Calcutta qua đời, sự nghiệp và lời cầu nguyện của mẹ vẫn còn tiếp tục tác động trên khắp thế giới. Chừng phước sáng lập dòng nữ tu thừa sai bác ái sẽ được đúng 100 tuổi vào ngày hôm nay, thứ Năm 26 tháng 8. Dòng nữ tu thừa sai bác ái cho mẹ thành lập cách đây đúng 60 năm vẫn tiếp tục công tác phục vụ những người nghèo nhất trong xã hội. Cuộc sống thánh thiện của mẹ cũng tiếp tục thu hút sự chú ý và hồ sơ xin phong thánh cho mẹ cũng tiến triển tốt đẹp. Nhiều người nói rằng di sản của mẹ Teresa chính là kết hợp lòng nhiệt thành phục vụ người nghèo và linh đạo của mẹ, bởi vì cả hai liên kết chặt chẽ với nhau. Đối với giới trẻ, mẹ là mẫu mực để sống đức tin của mình. Bà Eileen Woodke Sullivan, giáo sư phụ khảo về thần học tại Đại học Creighton của dòng tên Oklahoma, bang Nebraska, Hoa Kỳ, nói rằng điều đánh động giới trẻ nhất là mẹ Teresa đã thực hành điều mẹ rao giảng. Giáo sư Sullivan nói rằng các sinh viên biết mẹ Teresa nhờ xem hình ảnh của mẹ trên màn ảnh truyền hình hay trên báo chí, và họ biết rằng mẹ là người đã sống và đã chết vì làm việc cho người nghèo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, bà Sullivan cho biết các sinh viên đề cao việc mẹ Teresa liên kết việc sống đức tin và công lý. Các sinh viên tại Học viện Atkinson của dòng Biển Đức, bang Kansas, đặc biệt tưởng nhớ đến mẹ trong ngày 26 tháng 8 vì học viện lấy tên của mẹ để đặt cho Trung tâm Đào tạo Y tá và Giáo dục Y tế. Ông Stephen Minnis, viện trưởng Học viện Atkinson, ban giám đốc học viện nói rằng không tên tuổi nào xứng đáng hơn trung tâm cho bằng mẹ Teresa, mặc dù mẹ chưa từng là một y tá. Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời cho các sinh viên. Ông Minnis hy vọng rằng các sinh viên sẽ tìm được nhiều cảm hứng khi đọc lại lời của mẹ được ghi trên cửa vào trung tâm. Hãy trao ban bàn tay của bạn để phục vụ và trái tim của bạn để yêu thương. Ông David Grantry Akin, một giáo sư thần học tại Học viện St. Mary ở Moraga, bang California, nói rằng không thiếu người chỉ trích mẹ Teresa khi họ nói rằng mẹ đã không làm nhiều hơn để thay đổi hệ thống. Một số khác cho rằng mẹ là người quá bảo thủ. Nhưng theo giáo sư Akin, di sản bền vững của mẹ chính là nền tảng tu đức của mẹ. Ông nói, mẹ đã làm một công việc phi thường, nhưng công việc này có hữu hiệu hay không là bởi đã xuất phát từ đức tin sâu xa và sự thánh thiện của mẹ. Ông kể lại rằng mẹ đã cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa soi sáng hầu những ai tiếp xúc với mẹ đều không còn thấy mẹ mà chỉ nhận ra Chúa Giêsu. Trong cuốn sách thu thập các bài viết và nói chuyện của mẹ được xuất bản hồi năm 2007, mẹ đã ghi lại những cuộc khủng hoảng đức tin mà chính mẹ đã từng trải qua và mẹ đã cảm thấy bị Chúa bỏ rơi như thế nào. Sau khi cuốn sách được phát hành, một số người cho rằng những điều được tiết lộ trong cuốn sách xem ra làm giảm bớt uy tín của mẹ. Tuy nhiên, giáo sư Akins khẳng định rằng chính những tiết lộ ấy mới cho thấy con người thật của mẹ và càng tạo ra niềm cảm hứng nơi người khác. Ông nói rằng sự kiện mẹ đã có thể vượt qua khủng hoảng và trung thành với đức tin lại càng làm cho sự thánh thiện của mẹ vĩ đại hơn. Bà Margaret Thompson, một giáo sư sự học tại Đại học Syracuse, nói, chúng tôi chỉ mới bắt đầu biết mẹ là một con người phức tạp, và với tư cách là sử gia, chúng tôi chưa sẵn sàng để nói lên tiếng nói cuối cùng về mẹ. Giáo sư Thompson chỉ trích những ai cho rằng mẹ là người quá bảo thủ. Bà nhắc lại rằng, chính mẹ là người đã làm cuộc cách mạng khi rời bỏ dòng tu của mình để thành lập một dòng tu mới, và dám mặc chiếc sari cổ truyền của người Ấn Độ để đến sống trong những khu ổ chuột. Theo giáo sư Thompson, mẹ không phục vụ người nghèo để gây ấn tượng, mà chỉ vì muốn thỏa mãn những nhu cầu của con người mà thôi. Hiện công cuộc của mẹ đang được khoảng 5.000 nữ tu của mẹ tại 762 tu viện ở 135 quốc gia tiếp tục. Công việc của dòng nữ tu thừa sai bác ái cũng được tiếp nối bởi sự cộng tác của các linh mục và sư huynh của dòng, cũng như giáo dân truyền giáo tại các viện mồ côi, các trung tâm phòng chống bệnh SIDA và các trung tâm dành cho người tị nạn và khuyết tật trên khắp thế giới. Chỉ mới 5 năm sau khi mẹ qua đời, Tòa Thánh đã bắt đầu mở hồ sơ phong chưng phước cho mẹ. Năm 2002, Tòa Thánh đã nhìn nhận một phép lạ được gán cho sự bầu cử của mẹ. Hồ sơ xin phong thánh của mẹ hiện đang chờ một phép lạ thứ hai. Chắc chắn với một người đã từng được mô tả như một vị thánh sống, phép lạ không bao giờ thiếu.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, xin trả lại giá trị thiêng liêng của thiên chức làm mẹ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Người đàn bà ném con xuống giếng là câu chuyện thương tâm được tác giả Anh Thư ghi lại trong phiên tòa xét xử tội giết người của Tòa án Nhân dân Hà Nội, mà kẻ bị hại là một bé trai mới 3 tháng tuổi, và kẻ thủ ác lại chính là người mẹ rứt ruột sanh ra em. Năm 21 tuổi, chị Nguyễn Thị Nụ về nhà chồng khi tình yêu với anh Nguyễn Văn Linh, 23 tuổi, vừa chớm nở được một tháng. Chưa kịp hòa nhập với sinh hoạt của nhà chồng, cô đã làm mẹ. Cô gái quê nghèo, bỏ học từ sớm, ít va chạm, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống mới. Cô Nụ cho biết, từ khi cô mang thai, chồng cô càng ngày càng hờ hững chuyện gần gũi, khiến người đàn bà đang căng tràn sức trẻ cảm thấy bị hụt hẫng. Nghi ngờ chồng có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên không còn mặn mà với mình, Nụ đã nhiều lần dọa làm đơn ly dị nhưng không được chồng chấp nhận. Rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 2009, do đứa con trai 3 tháng tuổi bị ốm, quấy khóc, nhưng anh Linh không chăm sóc mà phó mặc cho vợ và mẹ. Cho rằng quan hệ vợ chồng không còn tình yêu mà chỉ gắn kết vì đứa trẻ, nên cô Nụ bế con ra giếng. Cô đứng đó một hồi lâu, vòng tay ôm con cứ lỏng dần cho đến khi đứa trẻ bị thả rơi xuống nước. Sau khi thả đứa trẻ xuống lòng giếng sâu lạnh, Nụ lao vào giường, đánh thức chồng dậy. Cô vờ bảo rằng khi đi vệ sinh vào đã không thấy con đâu. Cả gia đình nháo nhào đi tìm. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, xác đứa trẻ được phát hiện ở dưới đáy giếng. Tại phiên tòa, cô Nụ lý nhí trả lời thẩm vấn trong nước mắt. Và cô đã thừa nhận tất cả tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến! Không có gì bằng cơm với cá, không có gì bằng mạ với con. Người Việt Nam chúng ta đã mượn một hình ảnh rất đơn sơ, giản dị, nhưng rất gần gũi, thiết thực, đó là cơm và cá, để diễn tả tình mẹ con. Đó là mối quan hệ thiêng liêng mà không có một giá trị nào trên thế gian này có thể thay thế được. Bởi lẽ, tình thương cao quý, dịu dàng, khoan dung, chịu đựng và vượt lên trên hết mọi tình cảm khác của con người, đó là tình mẫu tử. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu thương của người mẹ. Không có một biểu giá nào đầy đủ và chính xác để thống kê tình yêu thương bao la của người mẹ đối với những đứa con của mình. Tình yêu người mẹ ví như biển cả, luôn vỗ về, bồi đắp cho bến bờ cuộc đời của con không bao giờ mệt mỏi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Những lời thơ ý nhạc, ca tụng tình yêu của người mẹ không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của con người. Thế nhưng, cùng với những chuyển biến tiêu cực trong đời sống đạo đức, sự tha hóa trong tâm hồn con người của xã hội Việt Nam hiện nay đã làm những phẩm chất cao quý của người mẹ cũng bị biến dạng, thoái hóa theo sự xuống cấp của các giá trị luân lý. Cho dù Thượng Đế có đặt để thiên chức làm mẹ như một giá trị bất biến trong tâm hồn của người phụ nữ, thì đây đó vẫn có những người mẹ không hề xứng đáng với danh hiệu mà cả nhân loại đều biết ơn và yêu kính. Lịch sử nhân loại cũng đã từng có một người mẹ như Võ Tắc Thiên. Vì muốn leo cao lên nóc thang danh vọng và quyền lực, đã tự tay bóp chết con mình để vu oan và hạ thủ tình địch lớn nhất của mình lúc bấy giờ là hoàng hậu. Nhân loại đã nguyền rủa, cho dù sau này bà có trở thành hoàng đế. Và có thể còn nhiều trường hợp khác nữa, vì trong xã hội lúc nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Tuy nhiên, Chúng ta đang đối diện với một thực trạng đáng lo ngại, đó là chưa bao giờ thiên chức cao quý của người mẹ đã và đang xuống cấp trầm trọng như trong xã hội của chúng ta hiện nay. Có lẽ chưa giai đoạn nào trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam lại có nhiều người mẹ giết con mình từ khi chúng còn trong trứng nước như hiện nay. Việt Nam hiện đang dẫn đầu thế giới về tình trạng nạo phá thai. Trong bất kỳ tình huống nào, và cho dù với bất cứ lý do gì, thì người mẹ vẫn là người đưa ra quyết định cao nhất và cuối cùng về sự sống của đứa con trong bụng mình. Vì thế, nếu tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam là con số biết nói, thì nó sẽ nói lên rằng đạo đức làm mẹ của đa số những người phụ nữ Việt Nam hiện nay đang bị tha hóa, bị băng hoại và biến dạng một cách thê thảm. Họ đã không làm tròn nhiệm vụ cao nhất của người mẹ, đó là bảo vệ con cái của mình. Khi tước quyền sống của một sinh linh trong bụng người mẹ, vì không trực tiếp chứng kiến tội ác của mình, người ta đã tự tạo cho mình một lương tâm bình an. Thế nhưng, chính cái tâm lý giết con trong bụng một cách dễ dàng, nên trong xã hội đã xuất hiện những người mẹ đang tâm giết con mình khi chúng đã thực sự hiện diện trong cuộc sống. Trường hợp của chị Nụ không phải là cá biệt trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không khó khăn gì để chúng ta tiếp cận những thông tin đáng buồn về hình ảnh của những người mẹ như thế. Không hiếm những bà mẹ, tuy không bóp chết cuộc sống của con mình, nhưng đã giết cả đời của đứa con thân yêu bằng cách đẩy đưa, bắt ép chúng vào con đường tội lỗi. Họ đã làm giàu và hưởng thụ trên chính thân xác con cái cũng là máu thịt của chính mình. Có những người mẹ cho con đi làm thuê, làm mướn, hàng tháng chỉ biết lãnh tiền mà không hề biết con mình đang sống một cuộc sống đầy ắp những đòn roi và nhục hình của người chủ không còn nhân tính. Mà khi được phát hiện, cả xã hội đều phải đau xót, thương tâm. Và có những người mẹ chỉ biết kiếm tiền, bỏ mặc con cái mình trong nỗi bơ vơ, đối diện với những khoảng trống quá lớn của cuộc đời, để rồi chúng bị gục ngã khi phải tự quyết định những vấn đề trong một xã hội đầy rẫy những gian dối, mưu mô và tham vọng. Khi luật sư của Nụ cho biết, sau khi sinh con, cuộc sống của cô ta quá khổ. Suốt 3 tháng, người đàn bà nuôi con bú này chỉ được 4 lần ăn cơm với thịt. Không chỉ vậy, việc chồng bỏ bê khiến cô Nụ rơi vào cảm giác trống rỗng, dẫn đến bệnh trầm cảm, và biểu hiện của căn bệnh này là thường nảy sinh những ý nghĩ ám ảnh liên quan đến bạo lực, xuất hiện ảo giác. Ở một khía cạnh nào đó, điều này chỉ có ý nghĩa nhắc nhở những người thân nên quan tâm đến tâm lý của người phụ nữ sau khi sinh mà thôi. Vì từ xưa đến nay, trong thực tế, đâu hiếm những người mẹ phải nuôi con trong những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Nhưng điều đó không hề làm cho họ bất mãn, ngã quỵ hay nổi giận mà giết chết đứa con thân yêu của mình. Thậm chí ngược lại, trong khó khăn gian khổ, họ càng ra sức bảo vệ. Hình ảnh người mẹ thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, sẵn sàng xù cánh vươn cao cổ để chiến đấu với diều hâu, luôn là hình ảnh cao quý, thiêng liêng, diễn tả sự dũng cảm đương đầu với gian nan, thử thách để bảo vệ con của người mẹ. quý vị và các bạn thân mến. Sự xuống cấp về đạo đức, luân lý và lối sống ích kỷ, buông thả, tha hóa của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay là những cơn chấn động, là nguyên nhân chính làm cho bức tường thành kiên cố về hình ảnh và giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử sừng sững từ bao thế hệ qua bị sụp lở, vỡ vụn như không thể gì ngăn cản nổi. Tệ nạn não phá thai đang hoành hành khắp nơi cũng là nguyên nhân khiến người phụ nữ đánh mất đi thiên chức làm mẹ của mình. Vì khi người mẹ có thể giết đi đứa con còn đang hoài thai trong bụng mình, thì việc họ có thể đối xử một cách độc ác với đứa con ngoài bụng là một khoảng cách không xa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự sống thực sự được bảo vệ và tôn trọng, cho những người phụ nữ ý thức rằng trách nhiệm cao quý nhất của người mẹ là bảo vệ con cái mình trong mọi hoàn cảnh. Có như thế, chúng ta mới hy vọng tìm lại được hình ảnh thông cò lặng lội, một biểu tượng chịu thương, chịu khó, gương sống hy sinh của người mẹ Việt Nam trên quê hương đất nước thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Trần Thanh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ cái nhìn của Vũ Văn An về giáo dục văn hóa sự sống. Trong một hội nghị các y sĩ Ý tại Vatican hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã nhấn mạnh tới nhu cầu cấp thiết phải giáo dục xã hội về văn hóa sự sống. Ngài cho rằng, tuy từ bản chất, y khoa vốn có sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, nhưng trên thực tế, một số bộ phận của nó đang mỗi ngày mỗi thực hiện những hoạt động nhằm chống lại con người. Một đàng, họ cố gắng loại trừ sự sống đang thai nghén hay loại trừ những cuộc đời sắp kết thúc, tức là làm cho chết êm dịu. Đàng khác, càng ngày lương tâm người ta càng khó phân biệt được thiện với ác trong những điều có tác động tới giá trị nền tảng của sự sống con người. Đức Hồng Y Bertone nhắc cho các thính giả của Ngài rằng, hành động của một bác sĩ công giáo tỏ ra hữu ích không phải chỉ đối với sức khỏe thể lý, mà theo một nghĩa nào đó còn hữu ích cho cả sức khỏe luân lý và thiêng liêng của người bệnh nữa. Vì thể xác và tinh thần hợp nhất với nhau trong con người đến nỗi chúng ảnh hưởng lẫn nhau, và nhiệm vụ chính của quý vị bác sĩ là canh chừng sự sống và phát huy sự sống để nó được thể hiện hoàn toàn. Dựa vào thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Hồng Y Bertone chỉ trích quan điểm duy vật và có tính máy móc về sự sống con người, một quan điểm vốn giản lược tình yêu không chân lý thành một cái vỏ rỗng mà người ta vốn nhét gì vào tùy ý, và do đó tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với việc phát triển con người toàn diện. Theo Đức Hồng Y, muốn giáo dục văn hóa sự sống, điều cần thiết phải có khả năng chiêm ngắm trong mọi hữu thể nhân bản, sự phản chiếu nét đẹp và tình yêu của Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa, con người không còn nhận ra mình như một tạo vật khác đầy lạ lùng so với mọi tạo vật khác trên trần gian, và chỉ biết coi mình như một trong các sinh vật khác, dù đã đạt tới mức hoàn hảo rất cao. Dựa vào thông điệp Phúc Âm Sự Sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Bertone chỉ ra rằng, chính trong sự phân cách giữa Thiên Chúa và con người mà ta tìm thấy lý do dẫn tới việc làm mất đi giá trị của sự sống con người, và do đó làm phát sinh ra ý tưởng cao ngạo, cho rằng mình có thể quán xuyến được sự sống ấy bất cần tới đấng hóa công. Trong ngữ cảnh ấy, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh lên án nạn phá thai và nạn chết vì đói. Có những mạng sống không đáng đưa tin, và việc mất nó cũng không gây được ngỡ ngàng nào. Có những trận tuyến cực nóng để cứu sống những người có án tử hay để bảo vệ quyền sống của những kẻ phạm trọng tội. Trong khi đó, cái chết của những người vô tội lại bị coi là hợp pháp và hợp luân với đầy đủ luật lệ, được đa số các nghị viện dân sự thông qua. Trên thực tế, xúc cảm, ý thức hệ và lý do chính trị đã thay thế hẳn cho lương tâm được soi sáng đúng đắn. Tình thế hiện nay tại nhiều quốc gia cho thấy các bác sĩ, những người tuyên thệ sẽ tuân giữ một thứ quy luật đạo đức nghề nghiệp, đã tiếp tục chứng nhận một điều gì đó, như phá thai, là tốt cho sức khỏe, dù họ có đủ lý do để tin rằng nó có hại tới sức khỏe của bệnh nhân. Đó là kết luận của một cuộc thăm dò mới đây liên quan tới nạn phá thai. Bài nghiên cứu có tựa là Các phản ứng đối với việc phá thai và sức khỏe tâm thần tiếp sau đó, do David Ferguson và các đồng nghiệp thực hiện nhằm phân tích các dữ kiện thu thập được từ cuộc thăm dò về sức khỏe và phát triển tại Christchurch, New Zealand. Cuộc thăm dò này theo dõi và đo lường thường xuyên 1.265 người từ lúc mới sinh đến lúc 30 tuổi. Ferguson thấy rằng, trong nhóm này, 80% phụ nữ từng phá thai một lần và cảm thấy hối tiếc về điều đó, có nguy cơ phát triển bệnh tâm thần nhiều hơn các phụ nữ trong cùng một hoàn cảnh như cương quyết mang thai đến ngày sinh nở. Suy diễn từ các dữ kiện này, các tác giả cho rằng ít nhất 5% các bệnh tâm thần của phụ nữ dưới 30 tuổi là do hậu quả của nạn phá thai. Nạn phá thai xem ra có hại cho sức khỏe tâm thần của phụ nữ, y như hút thuốc có hại cho tim của họ vậy. Ấy thế mà tại New Zealand và tại Anh Quốc cũng như xứ Wales, người ta lại biện minh cho nạn phá thai dựa trên lý do sức khỏe tâm thần. Tại New Zealand chẳng hạn, luật định rằng, để phá thai thì cần có hai bác sĩ chứng minh rằng, việc tiếp tục mang thai sẽ đưa lại hậu quả trầm trọng đe dọa sức khỏe tâm thần. Hơn 98% các vụ phá thai đã được chấp thuận dựa vào luật căn bản ấy. Năm ngoái, theo Ủy ban Giám sát phá thai của nước này, nhờ chứng nhận các vụ phá thai như thế, các bác sĩ đã nhận được 5 triệu đô la lệ phí. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Người ta dám nghĩ rằng trong nghề này, họ cũng thấy được ứng dụng của một nguyên tắc đã từng gây ra sự gian lận và tham nhũng trong các lĩnh vực khác, nghĩa là nghề nào thoái hóa thì mỗi ngày mỗi phát sinh thêm tham nhũng. Nói cho đúng, tự nó, phá thai là hình thức thoái hóa của nghề y, vì nó đại biểu cho việc sử dụng kỹ năng y khoa và mục đích chẳng có tính y khoa chút nào. Vì trực tiếp tấn công mạng sống của một con người vô tội chưa sinh ra, phá thai không thể biện minh được về phương diện y khoa, nó chỉ là một thủ tục tùy tiện, thực dụng. Các bác sĩ tại Anh đang có dấu hiệu khó chịu vì thực hành hiện nay. Còn nhớ năm 1993, Hiệp hội Hoàng gia các nhà phân tâm học cho rằng, nguy cơ đối với sức khỏe tâm lý do việc phá thai gây ra trong tam cá nguyệt đầu tiên ít hơn nhiều so với nguy cơ liên quan tới việc tiếp tục mang thai, một việc rõ ràng có hại cho sức khỏe tâm thần của người mẹ. Tuy nhiên, năm ngoái, quan điểm này đã bị bác bỏ và bị thay thế bằng một khẳng định khác cho rằng, vấn đề liệu việc phá thai có gây hậu quả tai hại hay không cho sức khỏe tâm thần của phụ nữ vẫn còn chưa được hoàn toàn giải quyết. Chứng cớ nghiên cứu hiện nay không đưa ra kết luận dứt khoát. Một số nghiên cứu cho thấy không có chứng cớ tai hại nào, trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác đã nhận diện được hàng loạt các xáo trộn tâm thần tiếp theo việc phá thai. Xem ra, họ đã thay đổi quan điểm từ khuyến cáo phá thai vì lý do sức khỏe tâm thần tới việc giữ trung lập, nhưng thực tế họ đã đi xa hơn vì câu hỏi họ đặt ra lúc này là, liệu việc phá thai có dẫn tới các xáo trộn tâm thần hay không như người ta vốn nghi ngờ? Người ta hẳn sẽ cảm thấy run sợ khi nhớ tới câu nói của mẹ chân phúc Teresa Cancuta. Trong một vụ phá thai, có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm người mẹ. Thiết tưởng cũng cần thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyến cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Vừa rồi là những đoạn trích từ bài viết của Vũ Văn An về giáo dục nền văn hóa sự sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã biết tội lỗi con, Chúa đã biết, xin đừng chấp tội con, xin đừng chấp tội con, thành tâm thông hồn, thành tâm thông hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tù bèn xin với nhà vua như sau. Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Đây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế. Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, để sáng hôm sau, người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Đúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các văn võ trong triều, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói, chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này. Nhà vua tin người tử tội nên mới quay sang nhìn quan tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa, tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác. Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này. Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt. Ông nghĩ bụng, may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch, có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng ông ta cũng có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc. Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến và cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông ta chợt nhớ rằng, lúc còn niên thiếu, ông ta cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha. Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn mới chua xót thốt lên. Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng, các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một người khốn khó, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì các ngài lại nghị án treo cổ. Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm, ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên khiến chúng ta liên tưởng đến đoạn phúc âm nói về việc những người Pha-ri-siêu và đám đông dân chúng đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Cũng như nhà vua và đám quan triều thần đòi treo cổ người ăn cắp thức ăn của người khác. Đám đông lúc bấy giờ cũng hùng hổ đòi buộc Chúa Giê-xu phải đồng tình với họ trong việc kết án người phụ nữ ngoại tình. Bằng việc xử sự đầy thông minh trong câu nói, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúa Giê-xu đã gián tiếp cứu người phụ nữ thoát khỏi một nhục hình, đồng thời mở lối thoát hiểm cho những người dự định ném đá người phụ nữ biết thân phận mình mà lặng lẽ rút lui, và họ đi hết, kẻ trước, người sau, bắt đầu từ người lớn tuổi. Một kinh nghiệm sống mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết đó là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình nói lại càng khó hơn. Vì thế, trong cuộc đời, không hiếm những lần chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời kết án, luận tội đối với lầm lỗi của người khác, mà ít để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng, cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta đã không hoặc ít tìm hiểu hoàn cảnh của người khác, mà chỉ muốn kẻ khác phải sống như thế này, thế nọ, trong khi chính mình thì không làm được như vậy. Như nhà vua và những vị quan trong câu chuyện vui trên, chỉ khi bị đặt vào trước yêu cầu về một lương tâm trong sạch để có thể trồng cây táo ra trái trong một ngày, các ông mới thực sự nhận ra sự lấm lem trong đời sống mà các ông cứ tự cho là rất thanh cao, trong sạch của chính mình. Và từ đó, phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn túng thiếu mà người trộm đang phải gánh chịu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi người trong chúng ta không phải là điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta phải sống trong sự cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người trong một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả khó khăn, giới hạn của nhân tính. Ước gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, cũng như của những người chúng ta gặp gỡ, làm cho mỗi người chúng ta xích lại gần nhau trong sự cảm thông và yêu thương quảng đại, để người yêu người sống để yêu nhau. Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả nỗi yếu hèn của một con người để cảm thông và chia sẻ với con người trong những cái khốn cùng nhất. Ngài không hề kết án hay kết tội ngay cả đối với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Với tấm lòng nhân hậu, Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, thôi chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngài không hề bắt tay với tội lỗi, nhưng Ngài có trái tim cảm thông và yêu thương vô bờ đối với sự yếu đuối của con người. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức trong việc nhận ra những yếu đuối của bản thân, đồng thời đừng có thái độ coi thường nhân phẩm của người khác khi nhìn thấy những bất toàn của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặn sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho chúng con hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Xin cho chúng con có một thái độ tích cực, là nên biết khai thông sự thật qua những yếu đuối của chính mình cũng như của người khác. Nhờ đó, chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, cũng như giúp anh chị em đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu. Amen.
Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đuối, con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ, nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa, con được thứ tha, Chúa lại thứ tha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.